Việc thành lập làng mới. Người nhiều vốn để mộ dân đi khẩn hoang mà dám đảm bảo sẽ đóng đầy đủ thuế thì được nhà nước chấp thuận cho lập làng mới. Đây là nguyên tắc từ thời vua chúa nhà Nguyễn mà thực dân cho áp dụng trở lại để thâu thêm thuế điền và thuế thân. Năm 1894, việc thành lập làng Vĩnh Hưng cho thấy sự xuất hiện của bọn cường hào mới. Vùng đất này ở phía nam tỉnh Rạch Giá, giáp ranh Sóc Trăng. Hai người giành nhau lập làng. Cả hai đều là bá hộ nổi danh thời bấy giờ. Tuy là người Việt nhưng gốc Hoa Kiều. Phan Hộ Biết, tục danh là Bá Hộ Bì, ở Bạc Liêu xin lập làng mới. Dân do ông ta quy tụ sẽ lần hồi đóng thuế cho nhà nước. Ông ta đã xuất tiền túi ra xây cất xong một nhà Việt công sở làng trị giá 200 đồng. Bành Trấn thì đưa kế hoạch đào kinh do chính ông xuất vốn, mướn nhân công, lại cam kết rằng sau khi được chấp thuận lập làng thì sẽ có 150 dân công do ông quy tụ đóng thuế ngay. Thuế này do chính ông xuất ra cho dân mượn trước. Và tuy đất chưa thâu hoạch huê lợi, ông sẵn sàng chịu thuế điền 1.500 mẫu đóng ngay cho nhà nước. Nếu nhà nước chịu cho đứng tên làm chủ 1.000 mẫu đất thì ông ta hứa sẽ bảo đảm đóng thuế cho 300 người trong những năm tới. Theo lời trong đơn, vùng này còn nhiều voi và trộm cướp, lập làng thì đất trở thành tốt, thú rừng và bọn bất lương không còn lai vãng. Kế hoạch của Bành Trấn được thống đốc Nam Kỳ chấp thuận vì Bành Trấn vào đơn trước hơn Phan Hộ Biết, nhưng lý do vẫn là vì Bành Trấn chịu đóng thuế ngay. Làng Vĩnh Hưng trở thành một tiểu quốc của Bành Trấn. Ông ta bèn bắt buộc bọn tá điền trả lại tiền thuế thân đã ứng trước, rồi cho vay nặng lời. Rốt cuộc, tất cả dân trong làng trở thành tá điền. Chẳng ai làm chủ mảnh đất lớn nhỏ nào cả. Đến năm 1911, nhà nước mới can thiệp và lập làng như vậy là thất nhân tâm, có lợi cho cá nhân đứng lập làng, nhưng hại cho nhà nước. Bởi vậy, khi cho lập làng Ninh Quế, vào năm 1913, viên phó tham biện đặc trách quận Long Mỹ đã tổng kết kinh nghiệm và nhận định về việc bầu cử các hương chức hội tề. Trong ban hội tề, chức vụ xã trưởng là quan trọng hơn hết. Viên chức này giữ mộc ký, triện của làng. Xã trưởng lựa người thân tín cho làm chức hương cả, rồi đến chức hương thân, hương hào. Những chức còn lại thì do xã trưởng nêu điều kiện, ai muốn làm thì cứ thương thuyết, lo hối lộ cho ông ta. Đây là tình trạng lập làng mà không có bầu cử về hình thức. Nếu bày ra hình thức bầu cử, chỉ một thiểu số điền chủ được ứng cử và có quyền bầu mà thôi, dân làng không được tham khảo ý kiến. Và dân chỉ muốn cuộc bầu cử diễn ra thật nhanh, ai làm cũng được, để họ biết ai là người nhận tiền thuế mà họ phải đóng. Khi lập làng mới, công việc đầu tiên của hương chức là bắt buộc dân phải ký giấy nợ, trả lại cho họ những sở phí lập làng, tiền mua sổ bộ, tiền mua tặng phẩm để hối lộ cho quan trên. Dân không dám cãi lịnh vì họ được khai khẩn vài mảnh đất nhỏ. Bởi vậy, theo ý kiến của Marcel Rocher, phó tham biện đặc trách quận Long Mỹ, thì nên lưu ý việc sắp đặt hương chức hội tề ở làng mới lập. Nếu xã trưởng và hương cả thuộc một phe với nhau, thì nhà nước nên cho người thuộc về phe khác. Lẽ dĩ nhiên, hai phe này đều tham nhũng, làm những chức vụ còn lại trong ban hội tề. Để khi hai phe nói xấu, tố cáo nhau, thì nhà nước có lợi là biết được sự thật. Nếu chỉ một phe cường hào nắm trọn một ban hội tề, thì dân càng khổ. Cũng theo ý kiến viên phó tham biện này, những người đứng ra sáng lập làng thường đem lá đơn được chấp thuận về địa phương mà dằn mặt dân, rồi bắt đầu lên ngai vàng mà thống trị như vua chúa. Trường hợp một làng khác ở quận Long Mỹ, có viên chức cho 17 người miên đến khẩn đất. Họ lo bắt cá, đốn củi. Sau bão lụt năm Thìn, cây rừng ngã xuống mới bắt đầu làm ruộng. Khi đất dọn xong, thì mới hay rằng viên chức nói trên đã làm đơn xin khẩn chồng lên phần đất ấy từ trước, có biên lai. Cũng may là vụ này được giải quyết êm đẹp, dành ưu tiên cho người miên vì họ chịu cực khai phá từ trước. Trường hợp làng quá rộng như làng Đông Thái dài 30 cây số, dân đến cư ngụ lần hồi, khi đủ số thì những ấp ở xa trở thành làng mới, tách ra lập thêm 3 làng là Đông Hưng, Đông Hòa và Đông Thạnh từ năm 1914. Lắm khi, vì muốn kiểm soát an ninh ở mấy ấp hẻo lánh, nhà nước chấp thuận cho tạm lập một làng mới. Trong giai đoạn sơ khởi, lúc quan kinh lý chưa đến phân ranh, thì hương chức không được thâu thuế, chỉ được xử kiện những vụ nhỏ và sắp đặt dân canh phòng mà thôi. Làng Thạnh Lợi tách ra khỏi làng Thạnh Hưng tháng 11 năm 1912. Ở những làng quá đông người Miên, hương chức hội tề có thể ký tên bằng chữ Miên và điều kiện để làm hương chức không cần là phải biết chữ quốc ngữ. Quan trọng nhất là chức xã trưởng chỉ dành cho những người hằng sản để có thể bồi thường cho nhà nước trong trường hợp làm sổ sách sai lạc hoặc gian lận thuế, lấy tiền công nho để cho vay nợ riêng hoặc cờ bạc thua. Người biện làng, thơ ký, nhân viên riêng của xã trưởng lãnh trách nhiệm viết lách, thảo đơn từ, phúc bẩm, báo cáo. Việc lựa chọn vài người háo danh và khờ khạo để làm hương chức lắm khi là dụng ý của những tay có thế lực để dễ dàng thao túng. Tệ đoạn lớn ở mấy làng xa quận lỵ là nạn cờ bạc, chứa chấp bọn trộm cướp do hương chức làng chủ mưu và chia phần. Nhiều ông điền chủ không thèm vào ban hội tề. Khi cần thế lực thì dựa vào quan trên hoặc đứng ngoài, sắp xếp tay em của họ vào làm hội tề là đủ rồi. Trong những làng mà đất đai đều do người Pháp làm chủ, về mặt hình thức thì người Việt Nam vẫn cai trị lẫn nhau, nhưng hương chức chỉ là tay sai. Khôi hài nhất là những báo cáo của làng gửi lên cấp trên. Nếu là trên lãnh thổ của Điền Tây thì phải có chữ ký của chủ điền hoặc người quản lý thì mới có giá trị. Người chủ Điền Tây có quyền thị thực chữ ký hoặc xác nhận sự kiện trong công văn của làng. Trong điền của Pháp, việc cử hương chức hội tề chỉ định thì đúng hơn, không theo tiêu chuẩn là có hằng sản, vì tìm đâu ra một người có hằng sản. Năm 1911, vào tháng 9, hương chức làng báo cáo khi chủ quận ra lệnh cử một người thay thế cho vị hương chủ vừa chết. Ông I. Isidore mới lập làng. Dân làng là người nghèo nàn và các nơi tới mướn đất làm ruộng cấy. Lúa tốt thì nó ở, lúa xấu thì nó trốn đi. Dân không có vườn đất tại làng. Xin đình lại tháng December nhằm mùa lúa trổ. Làng xét lại lúa ai tốt là người khá trong làng và lựa người xứng đáng, làng mới dám cử. Vài nét lớn về điền của Pháp. Cần nhớ là bây giờ ở Nam Kỳ danh từ đồn điền không được xài tới vì gợi ý nghĩ không tốt, trùng hợp với những đồn điền đàn cựu mà Pháp chánh thức giải tán. Dân đồn điền thường là dân làm loạn khi người Pháp mới đến, gọi là điền kèm theo tên người chủ, thí dụ như điền ông La Bách, hoặc tên tục như điền ông Kho, Gessier, hoặc khôi hài hơn, điền Tây Mập, điền Tây Tàu, tên này có tàu riêng để chở lúa, hoặc điền Tây Đầu Đỏ, tóc đỏ. Nếu là chủ công ty thì gọi là điền hãng. Người làm chủ đất thì gọi là điền chủ, gọi địa chủ nghe không thanh tao. Theo lối nói lái của người miền Nam, chủ ruộng là người đang canh tác trên đất mướn của người khác. Tá điền là người mướn đất làm ruộng, không gọi là dân cày. Vì dân chúng bấy giờ cho là trâu mới cày. Người đâu phải trâu mà cày. Thoạt tiên, nhà nước định hễ người Pháp hoặc người Việt có quốc tịch Pháp khai thác trên 10 mẫu thì được hoàn toàn miễn thuế trong 5 năm liền. Đến năm thứ 6 là bắt đầu đóng 1/5 số thuế. Cứ như vậy đến năm thứ 10 là đóng trọn. Nghị định ngày 4 tháng 11 năm 1894 sửa đổi lại, không miễn thuế 5 năm đầu. Ngay trong năm đầu, đóng số 1/5 thuế, đến năm thứ 5 là đóng trọn. Nghị định ngày 13 tháng 4 năm 1909 cho phép những người Pháp có trên 80 tá điền và khai thác một diện tích ít nhất là 400 mẫu được quyền lập riêng một làng mới. Nếu chủ điền yêu cầu, dân trong điền được hưởng quy chế dân điền Tây. Với nhiều ưu đãi vừa kể, thực dân Pháp tha hồ làm mưa làm gió. Trước khi có nghị định trên, từ năm 1906, ở Rạch Giá đã xảy ra một vụ lập làng mới lấy tên là Vĩnh Báu trên địa phận của làng Vĩnh Viễn. Chủ điền là trạng sự Duvre, cho người quản lý gọi nôm na là cặp rằng, đem 70 dân đến lãnh thổ vừa được phép trưng khẩn để lập làng mới. Hương chức hội tề địa phương can thiệp vì chưa có lệnh chánh thức của quan trên. Người quản lý này, người Việt, cứ ra lệnh tiếp tục cất công sở mới và xúi dục tá điền cầm dao rượt chém hương chức làng sở tại. Thực dân khuyến khích cho người ở xa cũng khẩn đất. Trường hợp Nam Tước Protiakov, Baron de Protiakov, cư ngụ ở Ba Lê, làm đơn xin khẩn ở Vị Thủy, Rạch Giá, phần đất 1.357 mẫu. Vào năm 1911, vì nghe tin sắp đào kinh ở vùng này, nhưng chỉ được cấp 642 mẫu, để rồi không nhận lãnh. Phần đất tốt này lại được dân địa phương canh tác, mà không làm đơn trước, vì họ tưởng là vô chủ. Hai người Pháp là Duvan và Guiri đã có đất ở Cần Thơ, lấn qua đó 80 mẫu. Đến năm 1911, tên Labas xin trưng khẩn. Labas nổi tiếng là lãnh chúa với những phần đất ở Sóc Trăng. Vài người Pháp lanh lợi và thực tế đã khéo lợi dụng sự ưu đãi để giật đất của dân hoặc giật tiền trợ cấp của chánh phủ thuộc địa. Điển hình là Belugoan, Kinh Lý, Hữu Thệ. Năm 1911, ông ta trưng khẩn 500 mẫu đất ở làng Hưng Điền, Mộc Hóa, xin trợ cấp cho 500 đồng để thí nghiệm việc cơ giới hóa nông nghiệp theo một kiểu máy do chính ông sáng chế và ráp tại chỗ. Đến nông trại, ông ta nhờ tham biện, nhờ hương chức làng giúp mướn cu ly, mướn trâu và cất chòi. Khi lãnh tiền, ông ta cho bọn cu ly cày bừa, lại báo cáo láo từng đợt để hưởng thêm trợ cấp. Sau rốt, ông ta bỏ căn chòi sơ xác nọ, bỏ mấy bộ phận sắt vụn đầy xét, giật luôn tiền mướn trâu và mướn cu ly. Đến mùa, ông ta hưởng phần huê lợi do bọn cu ly canh tác theo lối cổ truyền chừng 30 mẫu. Năm 1913, Belugat đến Rạch Giá, mở văn phòng lãnh đo đạc ruộng đất. Bây giờ, muốn xin bằng khoáng thì phải có bản đồ do chuyên viên được chánh phủ thừa nhận lập ra. Dịp tốt để Belugat đòi tiền thêm, cao hơn giá mà nhà nước quy định. Về sau, khi đo xong, chủ đất phải lo hối lộ thêm 500 đồng thì mới có bản sao của bản đồ. Trước đó, năm 1909, ông ta tìm cách giao thiệp với các người giàu ở Rạch Giá, nhận tiền rồi bảo là để vận động giùm với quan trên. Ai muốn khẩn đất to thì cứ đưa nhiều tiền. Dân địa phương tin lời vì ông ta là người Pháp. Năm 1913, thấy phần đất giữa làng Lộc Ninh và làng Vĩnh Bình đã có dân khai thác từ lâu nhưng chưa được cấp phát chính thức. Ông ta làm đơn xin khẩn 1.000 mẫu với dụng ý bắt buộc dân đang canh tác phải nạp địa tô cho ông ta. Một tay khác là Bouville Eno làm chức commis ở Rạch Giá đã quá chú trọng vào việc khẩn đất. Khi thấy nhà nước soạn kế hoạch đào kinh sáng giữa rạch ngang dừa và cạnh đền, ông ta xin trưng khẩn 1.300 mẫu đất. Khẩn xong, lại khai là mất mùa và không thèm đóng thuế. Nhiều người Pháp nhờ bạn bè đứng tên giùm để khẩn thêm đất. Hoặc có những viên chức Pháp không thích canh tác, nhưng cứ khẩn để bán lại cho người Việt. Lại còn trường hợp tên Ernest Aubrey, sau này là thống đốc Nam Kỳ, lợi dụng danh nghĩa là nghị viên, député của Nam Kỳ, can thiệp với chủ tỉnh để cho bạn bè ông ta được khẩn đất. Nói đúng hơn là chiếm phần đất mà dân quê đã khai thác từ buổi đầu. Đời sống trong Điền Tây. Điền của người Pháp là một tiểu quốc. Người tá điền của Điền Tây được hưởng quy chế đặc biệt về thuế thân. Họ được chủ đất bảo lãnh, dùng giấy đỏ, carte de garde, in trên giấy cứng màu đỏ. Thuế thân đóng một đồng bạc thôi, trong khi dân ở thôn xóm làm lụng cho chủ điền Việt Nam phải đóng cỡ 5 đồng. Họ chỉ đóng thuế chánh, khỏi những thuế phụ trội, khỏi làm sâu, khỏi đóng tiền canh gác. Để đề phòng trường hợp trốn, loại giấy đỏ này phải được chủ đất hoặc người thay mặt ký tên xác nhận. Cứ 3 tháng gia hạn một lần, ai ra khỏi đồn điền mà không có giấy phép đặc biệt của chủ thì bị bắt, xem như chưa đóng thuế thân. Kẻ ở Điền Tây phải làm giấy giao kèo, ở mướn cố công với chủ, tùy theo điền mà giá cả khác nhau, mượn tiền, mượn lúa với số lời khá cao, nhưng trong giao kèo thì ghi thấp. Người làm ruộng nhiều thì được vay nhiều, tùy theo sự tiến triển của mùa màng mà chủ đất lần hồi cho họ vay thêm. Điền Tây là nơi chứa chấp đủ thứ tội ác, cờ bạc, hút, á phiện lậu, đặt rượu lậu thuế, hương chức làng, lính mã tà, nhân viên thương chánh khó bề đột nhập để tra xét nếu không được phép của người chủ Điền Tây. Trong những điền lớn, chủ thường vắng mặt quanh năm, việc quản lý giao cho 2-3 người Pháp gọi là Cervelin Henricon được phép mang súng. Lắm khi họ là người Pháp dốt nát, lính sơn đá nghỉ dài hạn hoặc đã giải ngũ. Lại còn những cặp rằng bổn xứ chuyên nghề tuần tra với cây cù ngoéo, có thể đánh đập dân, chẳng khác nào mấy ông hương quản, cai tổng. Điền Tây còn là nơi chứa chấp, trộm cướp. Bọn này hành nghề ở địa phương khác, rồi trở về ẩn náu, làm ruộng cho có hình thức. Đôi khi, Điền Tây lại vô tình thâu nhận những chánh trị phạm, những tay phiến loạn bị tập nã từ các tỉnh miền Tiền Giang. Mùa lúa chín thì chung quanh Điền Tây việc canh phòng bố trí nghiêm ngặt như một cơ sở quân sự. Bọn cặp rằng đánh mỏ canh tuần, ghe xuồng di chuyển gần điền phải bị tra xét phiền phức, mục đích là đề phòng bọn tá điền lưu lúa ra ngoài bán trước lấy tiền xài riêng. Rồi khi chủ điền tới đông, tá điền nói gạt là ruộng thất mùa. Người trong điền muốn chở lúa đem bán nơi khác hoặc cho bà con thì phải xin giấy chứng nhận là đóng đủ địa tô rồi. Nơi trạm kiểm soát, bọn cặp rằng treo lá cờ to làm hiệu, tùy sở thích của chủ điền mà cờ này màu đỏ hay màu trắng. Bởi vậy, dân địa phương căn cứ vào màu cờ mà gọi là điền Tây cờ đỏ, điền Tây cờ trắng, vân vân. Về mặt trị dân, vài tên chủ điền Tây hoặc cặp rằng tỏ ra đầy đủ bản lĩnh, thí dụ như họ dám hòa mình với dân Việt, ăn mắm, uống rượu đế, ăn thịt chó, cởi trâu kình, trâu đua, có tay còn giang hùng hơn, rước thầy về để làm lễ tống ôn, tống gió, ăn lễ hạ điền, tụng kinh cầu cho quốc thái dân an, với dụng ý cầm giữ dân và phát triển mê tín, ốc sôi thịt, hoặc là ông Tây chủ điền già nua lại mặc áo dài xanh, đội khăn đóng, cúc cung bái khi cúng đình thần với chức vụ là đại hương cả. Bọn chủ điền Pháp thế lực khá mạnh, thường đưa ra nhiều yêu sách với chánh phủ thuộc địa như đòi tham gia hội đồng địa hạt để bàn bạc hàng năm về giá biểu thuế khóa trong tỉnh. Trong một bài báo, Delpit đòi được miễn thuế, bách phân phụ trội, đánh vào thuế điền. Vì thuế này do chủ tỉnh đặt ra, tham khảo với hội đồng địa hạt An Nam, chớ chủ điền Pháp không được hỏi ý kiến. Delpit bảo rằng thuế ấy chỉ dành cho người Việt đóng mà thôi. Nhà nước thực dân nhận định rằng nếu đưa người Pháp vào hội đồng địa hạt thì quá đáng. Đa số điền chủ Pháp không cư ngụ tại địa phương thì làm sao họ đại diện cho dân trong hạt được? Vả lại, đa số điền chủ Pháp đều là công chức hoặc chức sắc của công giáo. Delpit khoe khoang rằng chủ điền Pháp đã góp công lớn vào việc xây dựng một thuộc địa Nam Kỳ. Trong vòng 40 năm, họ đã khai khẩn đến 247.417 mẫu do 300 người chủ đất, cao hơn diện tích mà suốt 15 thế kỷ qua, người Miên và người Việt đã khai khẩn 215.578 mẫu năm 1868. Chưa kể đến 85.000 mẫu đất trồng cao su. Bên cạnh người Pháp, dân Việt đã khai khẩn từ 215.578 mẫu năm 1868 đến mức 1.291.358 mẫu vào khoảng năm 1912. Vào năm 1912, cũng theo con số mà Delpit trưng dẫn, Rạch Giá là tỉnh mà người Pháp có nhiều đất ruộng nhất. 12.304 mẫu đã canh tác cộng với 26.121 mẫu đang trên đà khai thác, sắp có huê lợi. Đứng nhì là Sóc Trăng với 11.246 mẫu đã canh tác của người Pháp và 4.308 mẫu khác đang trên đà khai khẩn thêm. Hạng ba là Cần Thơ với 8.127 mẫu đã khai thác, cộng với 21.931 mẫu đang trên đà khai thác của người Pháp. Tỉnh Rạch Giá cũng đứng đầu về số người Pháp làm điền chủ, 23 người. Trong số này có 11 vị chức sắc công giáo. Sống trong điền của Tây hay điền của người Việt sướng hơn? Câu hỏi này là cái vòng lẩn quẩn. Nếu gặp năm thất mùa, thì đâu cũng là cực khổ. Chủ đất nào cũng đưa giá biểu địa tô tùy hứng, gom góp ít nhất là 80% tổng số lúa thu hoạch. Vì ở đâu cũng cho vay nặng lời, công khai hoặc trá hình. Cuộc tranh đấu của giới đại điền chủ. Từng lớp đại điền chủ bổn xứ thành hình nhờ khẩn đất nhiều và đất tốt, nhất là phần đất có nước ngọt từ Hậu Giang dẫn qua, nhờ kinh đào, đặc biệt ở phía sông Cái Bé. Một mẫu đất trị giá bằng 5, 7 hoặc 10 mẫu ở phía Cái Lớn, nơi nước mặn. Kinh đào biến nhiều vùng thành ra phì nhiêu, dễ sanh sống, nước ngọt mãn năm, điền chủ cho vay nợ để khẩn đất. Trong vài năm đầu, nếu gặp gió thuận mưa hòa thì lấy vốn được. Hễ thấy đất tốt, tá điền ít chịu dời chỗ. Đất tốt, dầu thất mùa, vẫn thu hoạch tương đương hoặc cao hơn nơi đất xấu vào những năm trung bình. Trận bão lụt Năm Thìn 1904 gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng ở Rạch Giá. Bấy lâu, ta chỉ biết rằng thiệt hại to lớn là ở Mỹ Tho, Gò Công mà thôi. Chủ điền lo ngại vì không kiếm ra tiền để đóng thuế điền. Mặt khác, số vốn khá to mà họ đưa cho tá điền vay lại bị mất luôn. Một số tá điền ngang nhiên bỏ đất, dời qua vùng khác. Trong trường hợp chánh đáng mà điền chủ không có lý lẽ để truy tố được, tại Rạch Giá, Năm Thìn 1904, xảy ra hai trận bão lớn, ngày 1 tháng 5 và 3 tháng 11. Năm sau, 1905, lại thêm lụt, rồi nắng hạn bất ngờ. Trong điền của Gilbert Trần Chánh Chiếu, mức tổn thất được kê khai như sau với nhà nước. Đất ruộng ở làng Thạnh Hòa, Tràm Chẹt Nhỏ, 1.000 mẫu bị ngập suốt 2 tháng liên tiếp, rồi trận dông ngày 2 tháng 11 năm 1904, làm sập nhà cất cho tá điền ở, lẫm lúa bị tốc nóc, đất khẩn ở phía Hòa Hưng gồm 200 mẫu hư trọn. Trong hiện tại, cần cấp dưỡng cho 200 tá điền sống lây lất. Từ 4 năm trước, lúa trong lẫm gom từ 20 tới 25.000 dạ lúa. Năm 1904, chỉ còn thâu được từ 1.000 đến 1.500 dạ. Sự lỗ lã ước lượng là 15.000 đồng. Xin nhà nước cho vay trợ cấp để tiếp tục khai thác. Đơn kêu nài gửi lên, chủ tỉnh cho cai tổng tới điều tra. Thấy phần đất ở Thạnh Hòa của Trần Chánh Chiếu, trước kia có 125 gia đình tá điền, thì nay 42 gia đình đã đào tẩu, còn lại 83 gia đình. Nhà cất cho tá điền ở gồm 93 cái, cộng là 232 căn đã bị sập hết 72 cái, tức là 177 căn. Năm 1904, đất này canh tác 645 mẫu. Riêng về phần đất Hòa Hưng gồm 14 người tá điền, còn lại 3, trốn hết 11. Nên nhớ là ở Rạch Giá chỉ làm ruộng mỗi năm một mùa, người cai quản ruộng đất của ông Chiếu trình bày trong đơn. Thiệt tội nghiệp, trong dân tá điền ai ai cũng đều nghèo khổ, đói khát, rách rưới, ở ruộng thì nhờ ruộng. Một năm làm ruộng có một lần, trông đợi có bấy nhiêu, xong chẳng đặng. Bây giờ phải đợi qua năm khác, lâu không biết bao xa mà nói cho cùng. Và hiện tại, dân chỉ biết hy vọng cấy lúa giáng ăn đỡ, kiếm chút ít mạ hồi mùa rồi còn sót lại, chặt bớt rễ mạ mà cấy tạm khi nước dực xuống. Một linh mục ở họ Đạo Trà Lòng gửi thơ lên chủ tỉnh xin miễn thuế, cho biết vì đường giao thông khó khăn nên trong điền lúa hạ giá quá thấp, dân không bán được, trong khi những sản phẩm cần thiết thì mua với giá gần gấp đôi ngày thường. Phong trào tranh đấu chống thuế điền nổi lên, khi chủ tỉnh Rạch Giá hăm he truy tố vài người chủ điền ra tòa, và mặt khác gửi trác đòi từng người để hối thúc cảnh cáo, nhưng chủ tỉnh cho riêng thống đốc Nam Kỳ biết là không thể nào đòi được số thuế điền trong tỉnh còn thiếu lại là trên 135.000 đồng. Lại báo tin rằng điền chủ lớn đang xúi dục điền chủ nhỏ đừng đóng thuế điền năm 1905, rồi theo đà ấy không đóng thuế luôn qua năm 1906. Tòa án Rạch Giá đã xử làm gương hai vị điền chủ thiếu thuế. Lúc đầu hương chức làng mời tới công sở, họ không thèm tới gặp. Ra trước tòa, họ tỏ thái độ ngạo mạn hơn. Khi được hỏi tại sao mà không tới gặp hương chức làng, họ nói thẳng là chỉ vì họ không muốn đóng thuế, mà chẳng có ai được quyền bắt buộc họ đóng. Nếu nhà nước đem phát mãi đất của họ, nhất định là chẳng ai dám mua. Ngụ ý là nếu mua, thì sẽ bị họ trả thù. Chủ tỉnh Rạch Giá còn đưa ra đề nghị nên chia những tổng có diện tích quá rộng ra làm đôi, để có thêm cai tổng đi thúc thuế, đồng thời cương quyết phạt tù kẻ thiếu thuế, đem đất họ ra phát mãi, dán yết thị ở những làng lân cận để người giàu ở tỉnh khác đến đấu giá. Để đối phó lại, 81 người điền chủ lớn ở Rạch Giá đồng ký tên vào đơn trình cho chủ tỉnh để xin tha thuế năm 1905. Đứng đầu là hai ông Trần Chánh Chiếu và Huỳnh Thiện Kế. Đơn ngày 29 tháng 4 năm 1906 với lập luận sắc bén: muốn trở thành điền, tức canh tác, một mẫu đất phải nuôi tá điền 20 dạ lúa và vài ba đồng bạc là tối thiểu. Năm rồi, năm thìn, 1904, chủ điền phải vay bạc của nhà băng Đông Dương mà nuôi nhân điền, tá điền. Như Hạt Sa Đéc là chỗ điền thổ đã khai mở lâu năm, thành khoảnh mà nhà nước còn chuẩn cho các chủ điền đóng thuế hạng nhất, sụp hạng nhì, sụp hạng ba, còn hạng ba thì tha thuế trọn. Huống chi là hạt Rạch Giá là hạt mới khai mở không đặng 10 năm và phần nhiều trong số điền thổ khai phá không đặng 4 năm nay. Nhà nước đã hứa miễn thuế cho điền chủ nghèo, còn điền chủ lớn thì đợi lúa thóc gặt rồi cho đóng 1/3. Nay xin tha trọn thuế vì đất ruộng ở phía sông Cái Bé thất bát 7/10. Lúa vừa dựt xuống là bị nắng hạn, yêu cầu nhà nước áp dụng luật Gia Long về tỷ lệ miễn thuế. Luật này được nhà nước Lan Sa phê ưng và cho thi hành từ năm 1871. Theo đó, hễ ruộng thất mùa 1/10 không giảm thuế, ruộng thất 2/10 giảm 1/10. Khi thất mùa đến mức 8/10 hoặc hơn nữa thì miễn trọn thuế. Kết quả là thống đốc Nam Kỳ chịu miễn thuế cho những ai chưa đóng thuế năm 1904 mà thôi, tức là cho mùa gặt cuối năm 1903. Còn về hậu quả của bảo lục năm thìn thì đóng y như cũ. Nhưng điền chủ ở Rạch Giá chưa chịu thua. Họ loan tin rằng nhà nước đã hoàn toàn miễn thuế, khiến cho một số điền chủ bấy lâu rụt rè lại hăng hái lên không thèm đóng. Theo đề nghị của chủ tỉnh, thống đốc Nam Kỳ cách chức viên cai tổng và phó tổng Kiên Tường, cả hai đều là người Miên, về tội phao tin thất thiệt là hoàn toàn miễn thuế. Thật ra, nhà nước chỉ chấp nhận miễn thuế quản hạt Vujelokan mà thôi, chớ vẫn thâu trọn phần địa hạt và bách phân phụ trội. Sentiment Additional. Thống đốc lại cho một viên chủ tỉnh nhiều năng lực là Albert Lorin nghiên cứu vấn đề. Lorin phúc trình rằng Rạch Giá có 6 tổng. Mỗi tổng đều quá rộng nên khó theo sát từng điền chủ để làm áp lực. Trong vòng 2 năm mà ở Rạch Giá lại thay đổi 4 lần chủ tỉnh nên chính sách không được liên tục. Theo ý kiến của Lorin, chỉ nên giảm thuế cho điền chủ nhỏ, chớ điền chủ lớn thì vẫn dư tiền để mua đất, khẩn đất thêm. Hiện tại, ở tòa bố Rạch Giá còn đến 439 đơn xin khẩn một diện tích là 14.031 mẫu, chứng tỏ điền chủ bổn xứ hãy còn hăng hái trong việc làm ăn. Năm 1911, tỉnh Rạch Giá trải qua một cơn mất mùa trầm trọng, nhà nước đành cứu xét miễn thuế. Tuy miễn ít, nhưng những ai lì lợm thì cũng bỏ luôn. Cuộc tranh đấu trên đã bộc lộ một sự thật khách quan. Vào năm 1905, giai tầng điền chủ đã thành hình, có tinh thần chống Pháp, nhất là vào những năm kế tiếp, khi đa số điền chủ lớn ở Nam Kỳ đều hưởng ứng cuộc Minh Tân, phong trào Duy Tân do Bùi Chi Nhuận và Trần Chánh Chiếu điều khiển ủng hộ ông Phan Bội Châu và ông Cường Để. Điền chủ trong nước thấy rõ là thực dân Pháp ngăn cản, không cho họ tiến xa hơn, để họ tự do kinh doanh, trở thành những chủ xưởng, những thương gia như ở bên Nhật. Thực dân Pháp, thương gia Huê Kiều, nắm độc quyền về mua bán, thao túng giá lúa gạo, Ấn Kiều cho vay, đều là những chướng ngại mà họ muốn san bằng. Còn vài chi tiết cần ghi nhớ về vai trò của giới điền chủ, không riêng gì cho tỉnh Rạch Giá. Mua nhiều trâu bò từ Cao Miên đem về, từ tỉnh Tà Keo, nhờ đó mà việc cày cấy thêm phát triển. Mua sắm nhiều ghe độc mộc từ sông lớn, Cao Miên, Lào, giúp phương tiện vận tải. Thích sống xa hoa theo lối Pháp, tiêu thụ rất nhiều hàng hóa nhập cảng, nhất là rượu Tây. Vào những năm lúa có giá và giá lúa được vững, năm 1928, 1929, luôn cả năm 1930, mức sống lên cao tột bậc. Điền chủ bậc trung ở Hậu Giang dư sức cho con qua Pháp học. Có gia đình đi cả 2-3 đứa, học siêng năng thì thành bác sĩ, bác vật, ăn chơi thì trở thành công tử. Một số không nhỏ điền chủ ở Rạch Giá là người Minh Hương hoặc Huê Kiều. Người Huê Kiều nếu làm điền chủ thì bị đồng hóa, trở thành người Việt Nam trong vài năm. Khăn đóng áo dài khi làm hương chức hội tề, cúng đình. Riêng người Huê Kiều ở chợ, chuyên nghề buôn bán thì giữ nếp sống riêng. Về đời sống của tá điền. Tá điền chẳng có quyền tham dự sinh hoạt chính trị nào cả. Hương ấp, phó hương quản, gọi là hương chức nhỏ, do hương chức hội tề chỉ định. Hương chức làng thì do bọn hương chức lựa chọn lẫn nhau, giới thiệu bà con vây cánh, sau đó được cai tổng và chủ quận chuẩn y. Cai tổng và phó tổng ban biện được cử do một số thừa sai, người thay mặt, tùy theo số dân bộ mà mỗi làng được gửi nhiều hay ít. Đổ đồng, 50 dân bộ có một người. Các vị thừa sai thay mặt cho dân làng phải là hương chức làng, trừ xã trưởng, hương thân, hương hào, phó xã hoặc điền chủ. Hội đồng canh nông, hội đồng địa hạt và hội đồng quản hạt là chuyện riêng của một số hương chức làng và điền chủ đi bầu. Tóm lại, người dân nghèo chẳng bao giờ được đi bầu cử ai cả. Hai gánh nặng cho tá điền là thuế thân và sâu. Sưu, thuế thân, thời pháp thuộc được quy định đồng đều, trừ những năm sau cùng của một chế độ thực dân, chia ra người có hàng sản và người không có hàng sản. Thuế chánh chỉ là một đồng bạc, nhưng dân phải đóng thêm một số tiền gọi là bách phân phụ trội cho ngân sách. Số bách phân này thay đổi tùy theo năm để cho ngân sách được quân bình chi tiêu. Ngoài ra, mỗi người phải chịu 5 ngày làm sâu, có thể chuộc bằng tiền, lại còn phụ thâu về thủy lợi, về rừng. Nếu là dân ở xa tới, chưa vào bộ thì đóng thêm một số tiền gọi là thuế dân ngụ. Tính trung bình vào những năm đầu thế kỷ, thuế thân cộng thêm các khoản linh tinh vừa kể là 5 đồng. Làng này đóng nhẹ nhưng làng kia lại đóng nặng. Nên nhớ là lúc bấy giờ lúa bán vài cắt một dạ. Một đứa trẻ chăn trâu suốt năm chỉ được khoảng 10 đồng thôi. Có làng lại đặt ra thuế nóc da hoặc quy định tiền chuộc công sưu, tống tiền để khỏi đi làm sưu với giá quá cao. Thí dụ trường hợp làng Vĩnh Hòa Hưng, tổng cộng là 8 đồng, 3 xu về thuế thân năm 1914. Số đông tá điền không đóng nổi thuế thân hoặc không muốn đóng vì suốt năm họ không có việc gì để ra khỏi làng. Thỉnh thoảng, lính Mã Tà vào làng xét hỏi, dân lậu thuế, gọi là trốn sâu lậu thuế, chạy trốn ngoài ruộng hoặc vô rừng mà ẩn náu, bị bắt về tội thiếu thuế thân là ở 5 ngày tù với 15 quan phạt vạ. Khi mãn tù phải đóng thuế, ai không tiền thì làm cu ly cho nhà nước, tại chợ lấy tiền mà bù vào. Người nào trốn thuế quá lâu mà muốn vô bộ thì hương chức giải quyết bằng cách ăn hối lộ, rồi cấp cho một giấy thuế thân mà làng đã xin cho người khác, nhưng người ấy đã trốn, bỏ làng. Trường hợp thay tên đổi họ như thế thường xảy ra, gặp năm thất mùa, hễ không đóng nổi thuế thân và không trả được địa tô cho chủ điền, thì cứ trốn sang xứ khác mà làm ruộng lưu động, để rồi tiếp tục dời chỗ, gọi nôm na là làm ruộng dạo, làm ruộng hàng sáo. Ngào ngán nhất cho người dân là việc làm sâu, sưu. Trong những năm cần đào kinh hoặc đắp đường, nhà nước trưng dụng quá thời hạn 5 ngày mà luật đã định. Cai tổng và hương chức lợi dụng để bắt nạt tống tiền. Ai muốn ở nhà thì lo hối lộ. Mãn hạn thì người làm sâu được về, nhưng hương chức thường bắt buộc làm thêm vài ngày. Trường hợp làm đường lộ rạch giá Hòn Đất năm 1905. Năm 1911, khi bày việc đào kinh từ rạch Cái Xu đến rạch thứ nhất, dân phải làm đến 20 ngày, tự túc đem theo ki, cuốc, xuống, gạo, nhà nước không cấp phát gì cả. Trong vài trường hợp nhà nước có cấp phát tượng trưng bằng tiền mặt, người ở gần sông, đặc biệt là phía sông Cái Lớn hoặc Cái Bé, tiếp giáp qua Cần Thơ, lại phải làm sâu, vớt, lục bình, đề phòng sông rạch bị chận nghẹt, ghe thuyền khó qua lại. Thời thực dân, hễ gom dân làm sâu, trong văn kiện làng công khai gọi là đuổi dân sâu ra nhà việc. Khi phóng lộ hoặc tiếp tay với nhân viên công chánh đắp lộ, dân phải làm cu ly với giá rẻ. Nhiều người trốn. Người Miên khổ cực hơn người Việt. Trong những địa phương người Miên quá đông, hương chức làng đa số là người Miên. Họ cai trị theo lối phong kiến đặc biệt. Khi bị đòi tới làng, tới quận, là họ sợ bị tù. Khi cần hợp thức hóa đất ruộng mà họ dày công khai phá, họ lại vắng mặt. Họ ít khi dám đòi hỏi quyền lợi chánh đáng, thà chịu thua thiệt mà được ở nhà. Thực dân Pháp khinh người Miên ra mặt, trừ một số ít người mang họ Sơn, Thạch do ông bà truyền lại từ đời Tự Đức, hoặc Lai Tàu, họ Trần, họ Lý nhưng không có chữ Lót, thì tất cả đều không họ. Trong bộ sổ cứ gọi là tên này tên kia, danh, đàn bà thì gọi là thị. Trong công tác khẩn hoang, người Miên góp công lao đáng kể, họ làm công hoặc làm tá điền cho người Việt, dầm mưa dãi nắng rất dẻo dai, sở trường của họ là chèo ghe, đốn tràm, đào mương, tác địa bắt cá. Đàn bà Miên giỏi về cấy và gặt lúa, gặt cấy rất kỹ lưỡng và vén khéo tuy chậm chạp. Gia đình Miên nào nghèo thì khó tả, ngủ nóp hoặc ngủ trần với bếp ung ở nơi mũi mồng mà nhiều đứa trẻ từ khi lọt lòng đến tuổi 12, 13 vẫn ở trần, ở truồng, không biết áo quần là gì, ăn uống quá đạm bạc. Vài người đã mất đất vì ham cờ bạc, quá cao hứng lúc uống rượu say nên sẵn sàng điểm chỉ vào bất cứ giấy nợ hoặc giấy bán đất. Về thuế thân thì 10 người trốn hết 7-8, đặc biệt là ở rạch giá, người Hoa Kiều lại tích cực khẩn hoang với sở trường là làm rẫy ở đất dòng ven sông Cái Lớn và Cái Bé. Những dòng này gọi là thanh lang. Họ có mặt tại xứ rạch giá từ đời Mạc Cửu, nhưng con cháu số người cố cựu ấy đã trở thành Việt Nam từ lâu rồi. Đợt người sang cư trú khi Pháp đến gồm đa số là Triều Châu. Theo bản kê khai, vào tháng Giêng năm 1906, tỉnh rạch giá có Quảng Đông 266 người, Hệ, Akas 17 người, Hải Nam 331 người, Phước Kiến 108 người, Triều Châu 876 người. Người Triều Châu làm rẫy cư ngụ thành xóm đông đúc, siêng năng không ai bì kịp, ăn ít, làm việc thì nhiều, bất chấp giờ giấc. Khóm, thơm, ở Tắc Cậu, khoai lang ở Ngã Ba Đình, khoai lang ở Trà Bang, Long Mỹ, ổi ở Bến Nhất, một dạo nổi danh toàn cõi Hậu Giang. Đa số đều nghèo khó, không được quyền làm thừa sai để bầu cử ông bang. Vì muốn làm thừa sai, phải có hàng sản, đứng bộ điền hoặc đóng thuế môn bài. Họ cưới vợ Việt, gặp năm rẫy thất mùa, đời sống nói chung là cơ cực vì còn phải trả tiền mướn đất rẫy. Thuế thân của Huê Kiều cao gấp 3 lần thuế của người Việt. Người nào làm ăn khá, còn sức khỏe thì ban trưởng đứng ra bảo đảm đóng thuế giùm, sau này trả lại. Nhưng gặp trường hợp quá nghèo, đau yếu thì chẳng ai dám bảo lãnh giùm cả. Thiếu thuế nhiều năm liên tiếp, theo luật là bị trục xuất về Trung Hoa. Người thiếu thuế 4 năm, nếu bị bắt thì phải đóng 62 đồng, cộng thêm 30 đồng tiền phạt. Một số làm ăn thất bại, trốn xuống tàu buồm Hải Nam, mà đến xứ khác như Hoa Sim, Mã Lai, rủi bị trục xuất về tàu, thì xảy ra cảnh chồng bắt vợ nam, Huê Lợi về rẫy không được bền. Sau 5-7 năm, họ trồng các loại khác, kém Huê Lợi hơn, vì đất lần lần mất chất màu mỡ. Người quá nghèo, không còn bà con bên tàu, thì cố gắng ở lại xóm rẫy. Trong trường hợp thiếu thuế, họ đành tự giam hãm trong làng, lo hối lộ từng chập cho hương chức hội tề để khỏi bị bắt, hoặc dời chỗ, cải trang như trường hợp của người mang tên là Trần Văn Sơn, 60 tuổi, người Triều Châu, để búi tó, mặc quần áo như người Việt Nam, bị bắt vào tháng Chạp năm 1914 ở Gò Quao, vì bị tình nghi là theo Thiên Địa Hội. Ông này khai thật rằng, qua Việt Nam hồi năm 38 tuổi, ở Bạc Liêu làm ăn 3 năm, ở Cần Thơ 8 năm, ở Cà Mau 3 năm, ở Rạch Giá từ 3 năm qua, nhưng rốt cuộc, làm ăn không khá, đành mua tấm giấy lão của người Việt, tên Phạm Văn Lê, vì sợ tung tích bị lộ, nên ông ẩn lánh ở sóc người Miên. Về tình trạng của nông dân nghèo, năm 1908, nhà yêu nước Trần Chánh Chiếu, cũng là điền chủ lớn ở Rạch Giá, đã viết bài đăng trên tờ Lục Tỉnh Tân Văn số 42, tháng 9 năm 1908. Hai tháng sau là ông bị bắt vì việc vận động đông du. Bài lấy hai câu thơ: Nhị ngoạc mại tân ti, ngũ ngoạc khiếu tân cốc làm nhan đề. Người Nhiếp Di Trung làm bài thơ Mãn Nông có câu thơ rằng: Tháng 2 bán tơ mới, tháng 5 bán lúa sớm, cắt thịt và ghẻ nghĩa là đỡ ngặt, vậy chứ khổ cũng hoàn khổ. Thương hại cho dân nghèo, ra thân đi làm tá điền. Vì trong tay không có nghề sản, nên mới chui đục đỡ giấc, nói tiếng làm ruộng, chớ kỳ trung đi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Làm ruộng gì mà, mãn nhất đại, không có dư một hộp lúa dính tay, lẽ thì 3 năm, làm mới có 1 năm thiếu ăn. Có đầu, hụt trước thiếu sau, lúa gặt vừa rồi đã đi, lãnh ruộng giao, làm công cấy công phát. Ghi chú, một hình thức cho vay, đầu mùa con nợ lãnh tiền trước rồi cày, bừa, dọn cỏ. Sau khi cấy xong thì giao lại, để cho chủ nợ gặt hái Huê Lợi. Tùy theo số tiền nợ mà số ruộng giao nhiều hay ít. Hết ghi chú, 1 năm 12 tháng, làm ruộng thiệt sự có 4 năm tháng, còn 7-8 tháng dư linh làm nghề chi? Vì không có nghề trong tay, nên mới rủ nhau đánh cờ chó, hoặc đi coi đánh bạc, chà lết mòn quần rách áo. Thương ôi, dốt đặc hơn cá tôm, vụng về hơn trùng dế. Dân nước khác tiếc tới giờ tới phút như tiền bạc, dân nước mình phí ngày tháng như nước trôi. Uổng thay, từ già tới trẻ, từ nam tới nữ đều luống những đêm ngày. Nghe ai cho vay thì mừng hớn hở, hỏi rồi nào lo trong trả. Vì vô nghề nghiệp nên mới sanh tệ trong xứ như thế. Làm người phải biết thương cái thể diện của mình. Kẻ thương quê hương phải hết sức giúp cho nền công nghệ, thì có ngày trừ đặng việc tình tệ mới bày tỏ trước đó. Hơn 20 năm sau, vài học giả Pháp nghiên cứu tình hình kinh tế, tình hình đất đai miền Nam, cách khẩn hoang ở Hậu Giang, vấn đề cho vay, việc phân phối đất đai, rồi đưa ra vài biện pháp xây dựng. Nhưng gẫm lại, việc nghiên cứu của họ chỉ là thương vay khóc mướn, không tiến bộ bằng bài báo nói trên. Vấn đề chánh là tá điền sống trong tình trạng bán thất nghiệp, ruộng một mùa, độc canh, kỹ thuật thì không hơn thời vua Tự Đức, nếu không nói là thời Tức Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp. Bi thảm nhất là năm mất mùa, bao nhiêu lúa phải gom lại để trả địa tô, để rồi xuất cảng. Trong khi những người mạnh khỏe, nếu tìm được công việc làm mướn trong xóm, cũng khó đủ tiền để mua gạo ăn trong ngày, vì giá lúa cứ tăng lên tại địa phương.